5 điều nhưng mà chỉ có mấy dòng thôi. Điều thứ nhất là Nhãn Quang này nói là mình phải củng cố cái cuộc sống của mình, cũng như mình kiếm việc làm, mình lo ăn, lo mặc, lo tất cả cho nó chu đáo rồi bắt đầu niệm Phật. Chứ đừng có làm nó rùm beng quá, đừng có làm cho nó thêm nhiều thời gian bận rộn quá, mà hãy thu gọn cái cuộc đời mình lại ở trong một cái hoàn cảnh tốt, xong rồi ra sức tu. Thì tu đó, đầu tiên đó là ráng niệm Phật để dẹp hết cái sự xáo trộn trong tâm. Có nghĩa là mình rất là rộn ràng, rất là tán loạn, thì dẹp cái cuộc đời đó, mình thu gọn cuộc đời mình nhỏ trong một cái hoàn cảnh nào mà dễ thuận tiện nhiều, xong mình niệm Phật để dẹp hết những cái vọng động đó, những cái lăng xăng, những cái phiền não, những cái suy nghĩ, niệm cho nó bay hết, không còn gì hết. Đó là cái bước đường đầu tiên. Đó là điều thứ nhất chúng ta học là cuộc sống phải rất đơn giản và tu để mà dẹp hết những cái vọng động đó. Cái thứ hai đó là nghĩ mình không còn sống lâu trên thế gian này, có thể sáng hay là tối mình chết bất chợt, cho nên những chuyện thị phi của người khác mình không biết nữa. Cũng như Nhãn Quang nói là quan già rồi, có thể chết ở trong sớm tối. Ngài nói, chính tổ cũng nói, tôi già lắm, tôi có thể chết trong sớm tối, không có tâm nào để mà xen vào cái chuyện của thế gian nữa. Đó là thường nghĩ mình không có sống lâu trên thế gian này, cho nên việc của mọi người mình không còn chỗ để nghĩ nữa. Đó là hai chuyện hả? Nhất là dẹp hết, rồi niệm Phật để cho dẹp hết cái vọng động. Thứ hai đó là nghĩ mình không còn sống lâu nữa, không có xen vô cái chuyện của thế gian nhiều nữa, sớm tối không còn tồn tại lâu ha. Điều thứ ba là quan trọng nhất là sanh tính nguyện chân thật tha thiết. Thì ai cũng biết cái này, nhưng mà Ngài nói nhấn mạnh là niệm Phật, bất luận là niệm theo kiểu nào, đều phải lắng tai mà nghe. Có nghĩa là nghe được cái tiếng Phật thì gọi là công phu. Nghe từng câu từng chữ, nó liên tục hết câu này nó tới câu kia, giống vậy nghe cho nó giống như nó có một cái chuỗi dài trong 5-10 câu, 20-30 câu, 100 câu, 1000 câu, nghe cho cái tiếng từng câu từng chữ, từng câu từng chữ trong lòng nó từ từ nó nối với nhau lại, thì cái đó gọi là công phu. Nên nhiều khi chúng ta niệm nhiều mà nghe không được thì chưa gọi là công phu. Tại nghe từng câu từng chữ, tiếng này nó qua tiếng kia, cứ nam mô a di, nghe nó, niệm rồi nghe nó, niệm rồi nghe nó, rồi coi cái sự liên tục của nó, thì như vậy đó, nó đánh bạc hết tất cả những cái vọng động khác. Rất là hay. Trần Hiếu đọc tới đây vui một đêm, vui một ngày luôn. Mặc dù là mình đã biết rất rõ, mình đã học nhiều, nhưng mà khi nghe lại vui lắm. Tại vì phương pháp rất dễ dàng, đang giúp chúng ta niệm Phật niệm nhiều lắm mà nghe không có rõ câu này câu kia, cho nên suy nghĩ cả ngày. Chúng ta nghe được nó, nghe được tiếng này tiếng kia cho nó rõ ràng. Thì Ngài nói nghe như vậy đó, để thêm ha. Thường nghe tiếng niệm Phật của chính mình niệm, mình thường nghe thì tâm mình sẽ từ từ sẽ thanh tịnh. Không có gì lạ, suốt ngày chỉ nghe danh hiệu Phật. Nhưng mà mình niệm mình mới nghe được, tại đâu có ai niệm cho mình nghe. Phải không? Mình niệm thì cái miệng mình đã thanh tịnh rồi. Rồi mình nghe là cái lỗ tai mình lại thanh tịnh. Rồi cái tâm mình biết là tâm mình thanh tịnh. Cho nên á, thường niệm, ở sống ở trên thế gian mấy mươi năm, chỉ nghe cái danh hiệu của Phật Di Đà, nghe riết là tâm thanh tịnh. Nghe mãi, nghe ngày này, nghe ngày kia, nghe riết là lòng sẽ thanh tịnh. Thì cái đó là, nếu mình biết cách nghe, biết cách tu thì nó sanh thanh tịnh mau hơn. Còn nếu mình không biết cách đó, mình không có chịu nghe cho rõ ràng, chỉ lo niệm thôi, thì không biết chừng nào mới thanh tịnh. Tại vì niệm chưa có nghe được đâu. Phải nghe nó, nghe tới danh hiệu Phật, nghe mỗi năm, mỗi tháng, nghe riết thâm nhập vào tim, tâm thanh tịnh. Thường nghe tiếng niệm Phật, tâm sẽ quy nhất. Đó là 3 điều. Điều thứ tư đó là khi mình tu có thể 5-10 năm nữa sẽ thanh tịnh, tại vì nghe riết nó thanh tịnh. Không phải mình muốn được thanh tịnh mà được liền, mà do mình nghe lâu năm, cái tiếng Phật ở trong lòng nó đã liên tục rồi, mình làm gì nó cũng có tiếng Phật vui lắm. Thì tâm đã tịnh đó, thì Ngài dạy thêm một bước, tâm đã tịnh đó, thì nhất định không có cao ngạo, phải học khiêm hạ. Tại thường tâm tịnh là sẽ cao ngạo, sẽ rất là giống như là khinh người, coi thường người ta, tự cho mình là giỏi giống vậy. Cho nên cái bước thứ tư học là Tại vì nghe riết nhất định sẽ thanh tịnh, nhất định sẽ được thôi. Thì khi thanh tịnh rồi đó thì không được cao ngạo, mà học khiêm cung, học khiêm nhường bậc nhất, không tự cho mình là giỏi, không tự cho mình là hơn, mà tu cái lòng từ bi để kềm cái cao ngạo. Phải tu cái lòng từ bi, có lòng thương mọi người, thương như cha mẹ ruột của mình vậy, thương lắm. Thì giống như mình có giỏi cũng đâu có cao ngạo với cha mẹ, đó là vậy. Cho nên tu thêm lòng từ bi để kềm lại hết, tại vì khi mà lòng thanh tịnh thì nó sanh ra nhiều chướng ngại khác, nó nhiều chướng ngại khác, nó làm cho chúng ta không vãng sinh. Cho nên đó là điều thứ tư, là dẫu cho tâm đã tịnh, vọng tưởng đã hết rồi, là niệm tới bay hết những cái vọng động, không còn phiền não, không còn bất an nữa, lòng đã yên tịnh, thì không có sanh lòng khinh người, không có khoe khoang, phải khiêm cung. Đó là điều thứ tư. Rồi xong cái đó rồi, điều thứ năm đó là gặp bất cứ người thân nào hay là những người nào chúng ta gặp, thường khuyên mọi người niệm Phật cầu vãng sinh, đừng quên. Có nghĩa là chúng ta được rồi thì mình nói chuyện với người, nói qua nói lại, nói một chút thì cũng tìm cách nói một ít, rồi hoặc là nói chút xíu là Nam Mô A Di Đà Phật tốt lắm, vậy thôi. Chứ đừng nói nhiều quá thì không phải là khuyên rồi, là dạy người ta rồi, thì nguy. Phải nói ít là lòng thành của tôi đã có sự thanh tịnh ở trong cái pháp này, cho nên muốn chia sẻ một chút thôi. Thì có duyên thì nói thêm một chút nữa, còn không có duyên thì nói một câu thôi. Còn thấy chưa đủ duyên thì nhìn thôi, nhìn mà giống như rất thương, rất muốn, nhưng mà chưa nói được giống vậy. Thì năm điều này đó là rất là quan trọng, là nghe, thường nghe tiếng niệm Phật, rồi tâm sẽ quy nhất. Nghe mà không phải nghe được một câu đâu, nghe được trăm câu, ngàn câu, câu nào cũng nghe được, cái đó mới gọi là nghe. Chứ nghe được câu, hai câu rồi không nghe nổi nữa, rồi nó loạn. Giống như chút mình đi kinh hành, mình phải nghe nó liên tục, nghe cái tiếng, đừng có cho nó sót cái câu nào. Câu nào mình cũng được nghe, mình niệm, mình nghe trong cõi lòng của mình, cái tiếng mình vẫn còn có tiếng Phật ở đây. Thì nghe riết thì những cái vọng động nó sẽ tan biến hết, thì tâm sẽ quy nhất. Chứ không phải là mình muốn được thanh tịnh hay là muốn quy nhất mà được, mình phải cần thời gian nghe. Thì cái này, cái chữ này Chân Hiếu học 10 năm hơn rồi, mà nghe là mỗi lần nhắc lại, mỗi lần vui, mà thấy hình như mình chưa có nghe được như Ngài dạy, chưa có làm được. Có nghĩa là cái bước đường tu, cái tâm mình cái vọng động nó còn sâu quá, mình cần nhiều thời gian. Mình tinh tấn thì nhanh chút, mình không có tinh tấn có thể 10 năm 20 năm không có được công phu bao nhiêu đâu. Sự thanh tịnh còn xa lắm. Nếu mình tinh tấn thì 5-3 năm, dài 3 tháng mình đã thấy tiến bộ nhiều, có an lạc, không có đòi, không có cầu. Cứ nghe thôi chứ không đòi thanh tịnh, đòi thì sẽ không nghe được nó đâu. Cái bình thường nghe thôi, nghe một cách nhẹ nhàng cái tiếng Phật đó, không đòi nhất tâm, không cầu thanh tịnh, cứ nghe đơn giản vậy thôi thì nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ cái tâm nó sẽ dung hòa lại hết, sẽ điềm đạm, sẽ an lạc, không có đòi hết phiền não, mà tự nghe riết là nó được như vậy. Nếu mà đòi hết phiền não không bao giờ hết. Giờ mình nhắc lại năm điều là thôi nha, là hết á. Dạ phải không? Học vậy rất chính xác. Thứ nhất đó là tìm một cái nơi chân thật để tu đạo, cũng như là người xuất gia thì tìm một cái đạo tràng tốt, người tại gia thì gói ghém cái cuộc đời cho nó, đừng có mất nhiều thời giờ quá, nó rảnh rỗi một chút, gọi là có thể tu ở trong việc làm, có thể ráng niệm Phật trong việc làm, bớt nói chuyện trong việc làm một chút, thì mình gói ghém nó cho cuộc đời mình đơn giản, rồi mình mới niệm A Di Đà Phật để chết sạch cái tâm vọng động. Tại vì vọng tưởng khổ lắm, niệm cho nó bay hết, chỉ còn một tâm nó rất an lạc của mình thôi. Cái đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là huống chi cái sự chết nó sẽ xảy ra bất ngờ, chưa chắc gì mà sống được tới ngày mai, có thể chết trong sớm tối. Cho nên những cái chuyện của người thế gian không có để tâm nữa, không có thị phi nữa, không còn thời gian, cho nên cứ lo niệm Phật thôi. Đó là hai. Thứ ba là tinh sâu nguyện thiết, chí thành cung kính, trì niệm thánh hiệu, bất luận niệm ra tiếng hay là niệm thầm, phải nhiếp tai lắng nghe, thường nghe tiếng niệm Phật, tâm sẽ an lạc. Đó là gì? Đơn giản lắm. Thường nghe, thường niệm, nghe cho rõ. Bởi vì nhiều khi để ý từ sáng thức dậy tới tối chưa chắc gì nghe được mấy câu, niệm nhiều lắm mà chưa chắc nghe được mấy câu. Mà nghe được thì sẽ an lạc. cái cách mà niệm Phật á rất là đơn giản, rất là ổn đáng, mà bất luận người cái căn cơ bậc hạ, bậc trung, bậc thượng đều có thể tu được hết. Đó là chúng ta đi làm tại gia, xuất gia, người tội nặng, người tội nhẹ, người nghiệp như thế nào cũng có thể tu rất dễ dàng. Tại vì chỉ nghe tiếng Phật thôi, nghe riết nó sẽ nhập. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là dẫu cho tâm đã tịnh, vọng tưởng đã khuất rồi cũng không có sanh tâm cao ngạo, khoe khoang. Đó là điều thứ tư, là mình học trước. Khi mình tu nhất định là sẽ thanh tịnh. Nhất định nếu mà mình nghe được tiếng Phật thì không lâu đâu mình sẽ thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì học khiêm nhường, là như chân hiểu thêm là lòng từ bi. Lòng từ bi dễ hơn để cho chúng ta, chứ nhiều khi chúng ta học lý thuyết khiêm nhường, nhưng mà tới chuyện cái việc tới thì mình không có khiêm cung được. Mình khó lắm cái đó. Cái đó phải rèn luyện nhiều năm để trong lòng, chứ không phải ai cũng làm được. Thường giỏi là nguy à. Hay là người giàu ít có khiêm cung được, phải không? Mình phải học giữa người giàu mà khiêm cung, mình phải chắp tay xá người ta, rất giỏi. Thứ năm là khuyên những người mà bạn của mình, gia đình của mình, những người thân hãy tới gặp mình, tìm mọi phương pháp để khuyên người ta niệm Phật cầu vãng sinh, mà khuyên trong sự khéo léo, nhẹ nhàng, khuyên rất là ít. Có thể nói là cái hành động của mình, đời sống của mình là cái câu khuyên hay nhất khi người ta nhìn thấy mình. Còn lời nói thì ít thôi, chứ khuyên nhiều khi mẹ Chân Hiếu cũng không dám khuyên nữa. Nói ít lắm, sợ bà nói nhiều quá, bà nói là lý thuyết, bà không làm đâu. Mà mình giống như có những chuyện gì xảy ra cuộc đời mình nhắc, hay là mình nói niệm Phật tốt lắm, niệm Phật ngủ được, mà tâm an lạc. Từ từ mỗi ngày, mỗi một lần điện thoại mình mỗi nói một chút, nói là mẹ thương con niệm Phật, giống vậy. Từ từ lâu rồi bà chịu tu, giống vậy. Nhưng mà cũng khó khăn lắm. Còn nếu mà có tính tâm và cầu vãng sinh thì chắc cũng còn phải lâu nữa bà mới chịu. Không có dễ đâu. Mà ai cũng nói là niệm Phật cầu vãng sinh, nhưng mà trong lòng mình nói chuyện mình biết chưa có muốn vãng sinh lắm đâu. Cũng còn nghiệp nặng lắm. Đó, cho nên là chính người mẹ của mình cũng phải khéo léo, không mấy là không tu được đâu. A Di Đà Phật. Xin hết ạ. Các vị cố gắng, thì chúng ta có 3 tiếng ở đây, cố gắng tu cái căn tai ha, nghe cái tiếng Phật, nghe cho nó được câu này với câu kia. Thì nhắc lại một chút là các ngài nói niệm 10 câu giống như một câu, niệm 6 chữ như một câu, phải không? Thì 6 chữ nó liên mà, 6 chữ thành một câu, 10 câu thành một câu, thì 10 câu nó giống như một câu thì nó là liên tục đó. Hiểu không? Hiểu ý không? Giống như mình niệm rất dài nhưng thật mới có một câu thôi, thì cái câu này câu kia nó liên tục như chữ này chữ kia vậy. Nhưng mà không để tâm cho nó liên tục à, để tâm là hư. Phải rất tự nhiên, rất thoải mái mà nghe. Để tâm chỗ nào hư chỗ đó, muốn cái gì là kẹt cái đó, không muốn cũng kẹt chỗ không muốn nữa. Đó là thoải mái, cứ nghe vậy thôi, đơn giản vậy thôi, lòng thành nghe. Nghe thì nó nhập, không muốn gì hết nó mới được. Mà chấp chỗ không muốn á cũng không được nữa. Mà chấp cái chỗ nghe pháp mà hiểu được là cũng không được nữa. Có nghĩa là không có cho cái tâm vọng động mà kia, thuần đơn giản mà nghe thì không có rắc rối gì hết.